Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi.
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần.
Các hồ chứa thủy điện trên cả nước đã vượt mực nước chết.
Trái đất bị nghiêng gần 80cm trong giai đoạn 1993-2010.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày hôm nay 21 tháng 6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội khóa 15 hoàn thiện có bố cục gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo ban đầu lấy ý kiến nhân dân. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, nội dung tài chính đất đai, giá đất nhận được hơn 1 triệu lượt ý kiến góp ý là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn của các giai tầng xã hội thông qua tất cả các hình thức lấy ý kiến, hội nghị, hội thảo, góp ý bằng văn bản, góp ý qua trang thông tin điện tử.
Tiếp thu các ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo dự kiến quy định cụ thể 3 phương pháp định giá đất trong luật, bao gồm so sánh trực tiếp, thu nhập, hệ thống điều chỉnh giá đất đai thay vì 4 phương pháp như trước. Luật hóa các quy định cụ thể về cách thức, nội dung, trình tự thực hiện định giá đất đối với 3 phương pháp định giá đất đã đề xuất và điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất đối với từng trường hợp cụ thể để bảo đảm tính minh bạch, tính chính xác, thống nhất trong việc xác định giá đất.
Dự thảo cũng bỏ quy định khung giá đất của Chính phủ, đồng thời quy định bảng giá đất được xây dựng lần đầu được công bố và thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, hàng năm được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung định kỳ và điều chỉnh bổ sung trong trường hợp cần thiết và xác định phạm vi được áp dụng bảng giá đất rộng hơn. Dự thảo cũng quy định chuyển tiếp thực hiện theo hướng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới theo quy định của luật đất đai.
Thảo luận về dự án luật quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội này, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị cần hoàn thiện thêm vấn đề về chênh lệch địa tô và giá đất. Bởi đất đai là tài sản lớn nhất của quốc gia nên cần cơ chế chính sách để khơi dậy tiềm năng phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực, khiếu kiện trong quản lý đất đai. Nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng để xác định giá đất tiệm cận giá thị trường phải có dữ liệu thị trường tin cậy, hệ thống thu nhập cơ sở dữ liệu thông tin đất đai đồng bộ trên cơ sở các quy định pháp luật.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 5 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Vũ Khoan sẽ được thông báo sau.
Liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục không đưa Việt Nam trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá theo định hướng nêu trên nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống của các tổ chức tín dụng, đồng thời sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ ngành để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà phía Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác thiện chí. Trước đó, ngày 17 tháng 6, trong báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, Bộ Tài chính quốc gia này tiếp tục không đưa Việt Nam vào danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
Dự kiến ngày mai 22 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. Dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 9 ga ngầm, 1 ga trên cao, với tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên dự án được lùi thời gian hoàn thành đến năm 2030.
Liên quan đến việc trên mạng xã hội đang xuất hiện các hình ảnh sự cố dầm cầu bị gãy đổ sập xảy ra tại dự án cao tốc thành phần Diễn Châu Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2019-2020. Đơn vị thi công cho biết, sự cố xảy ra vào ngày 19 tháng 5 trong quá trình thi công cầu Nghi Mỹ. Nguyên nhân được xác định là do sơ suất của thợ vận cầu thao tác không nhịp nhàng, dẫn tới va chạm giữa phiến dầm đang gác cuối cùng của nhịp T3, T4 với các phiến dầm đã gác, làm nghiêng toàn bộ 4 trên 7 phiến dầm trên nhịp trụ T3, T4, dẫn tới gãy đổ 2 phiến.
Báo cáo của Bộ Công Thương cập nhật tình hình Hồ Thủy Điện ngày 21 tháng 6 cho thấy lưu lượng nước về Hồ Thủy Điện khu vực Bắc Bộ ổn định, tăng so với hôm qua. Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ. Duyên Hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Như vậy, các hồ chứa thủy điện trên cả nước đều đã vượt mực nước chết. Tuy nhiên, một số hồ như Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3, Hồ Thác Mơ vẫn ở mực nước thấp, sấp xỉ mực nước chết.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa tiếp tục hối thúc các bên nỗ lực hết sức nhằm bảo đảm duy trì sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trong tuyên bố, ông Guterres cũng kêu gọi các bên đẩy nhanh hoạt động khi đề cập đến việc tàu thuyền hạn chế ra vào các cảng biển của Ukraine, cũng như xu hướng giảm nguồn cung các thực phẩm thiết yếu ra thị trường toàn cầu. Tuyên bố của ông Guterres nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cam kết ủng hộ việc thực thi cả sáng kiến và bản ghi nhớ để xuất khẩu lương thực và phân bón, bao gồm cả ammoniac, từ Nga và Ukraine ra thị trường thế giới một cách an toàn. Theo ông Guterres, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mùa thu hoạch ngũ cốc mới đang bắt đầu tại Ukraine và Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Trong đó, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết ổn định mối quan hệ Washington-Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã khước từ đề nghị của Mỹ về khôi phục liên lạc giữa quân đội hai nước để giảm thiểu rủi ro hiểu nhầm. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông nhiều lần nêu vấn đề liên lạc quân sự, nhưng phía Trung Quốc đã từ chối. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong vài tháng qua đã thường xuyên kêu gọi Trung Quốc thiết lập lại các kênh liên lạc quân sự. Trước đó, Trung Quốc đã đình chỉ liên lạc thường xuyên với quân đội Mỹ từ tháng 8 năm 2022, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là Nancy Pelosi, đã đến thăm Đài Loan, Trung Quốc.
Nhân chuyến công du chính thức tới một số nước châu Âu, ngày 20 tháng 6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hội đàm với Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican. Thông cáo của Vatican cho biết, cuộc gặp trên kéo dài khoảng 40 phút và Chủ tịch Cuba sau đó có cuộc gặp với Tổng giám mục Pedro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican. Trong đó, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương với cột mốc phát triển đáng nhớ là chuyến thăm của cố giáo hoàng John Paul II tới Cuba vào năm 1998. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Cuba cho biết hai bên đề cập tới thực tiễn Cuba hiện tại, đặc biệt là tác động của cuộc bao vây cấm vận kinh tế lên đời sống nhân dân, đồng thời khẳng định những điểm nhất quán rộng rãi về các vấn đề cấp thiết đối với nhân loại.
Nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Seoul ở Hàn Quốc cho biết, hoạt động khai thác nước ngầm trên khắp thế giới để uống và tưới tiêu đang góp phần làm thay đổi khối lượng của trái đất và khiến hành tinh xanh lắc lư. Theo nhóm nghiên cứu, chúng ta đã khai thác lượng nước ngầm lớn đến mức trái đất bị nghiêng 78,5cm về phía đông, chỉ riêng giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2010. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian đó, con người đã bơm 2.150 tỷ tấn nước ngầm, tương đương với 6mm mực nước biển dâng. Việc trục trái đất thay đổi vị trí có thể khiến hai cực Nam và Bắc nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn và đẩy nhanh quá trình tan băng. Và trong một vòng luẩn quẩn, băng tan và mực nước biển dâng cao có thể làm thay đổi sự phân bố khối lượng của trái đất hơn nữa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, ra đời trong những ngày đầu của cuộc cách mạng đấu tranh chống áp bức, cường quyền, từng bước phát triển gắn bó với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu. 98 năm qua, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử.
Trong chiến tranh, hơn 400 nhà báo đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Thời kỳ dựng xây đất nước, báo chí đã và đang vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần tích cực vào sự phát triển và hội nhập của đất nước.
Những câu chuyện đẹp và giản dị về những tấm gương người tốt việc tốt, những bài bình luận sắc sảo, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, vạch trần những thủ đoạn, âm mưu tự diễn biến, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày trên các ấn phẩm báo chí trong nước. Có thể nói, báo chí đã góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những điểm sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau đại dịch. Theo đánh giá của ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, báo chí đã và đang thực hiện tốt vai trò là công cụ truyền thông chính sách sắc bén, đồng thời là phương tiện giám sát, phản biện xã hội hiệu quả.
Tâm nguyện của người dân đến được với các cấp lãnh đạo cũng như cái ý chí của những người lãnh đạo đến được chia sẻ với người dân thành một mối, thành một sự thống nhất, thành một sức mạnh của dân tộc, như là cái giá trị cốt lõi của báo chí phải như thế. Của báo chí cách mạng ra đời là để làm việc đó.
Tại cuộc làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong chiến tranh hay hòa bình, báo chí đều thể hiện vai trò quan trọng đối với Đảng, nhân dân. Những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước đi vào cuộc sống là nhờ báo chí. Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với Đảng, nhà nước, tìm ra giải pháp đột phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
Chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng để quyết tâm xây dựng một cái đội ngũ những người làm báo nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, công nghệ, rồi nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc.
Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động báo chí cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đó là sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, sự phát triển nhanh của công nghệ số đã tạo áp lực lớn cho đội ngũ người làm báo, ảnh hưởng đến kinh tế báo chí. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, đối mặt với những khó khăn ấy, những người làm báo càng thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành, chủ động đi tìm lời giải.
Dù có thể lúc này lúc khác, các cơ quan báo chí vẫn có những khó khăn nhất định, nhưng mà họ đều cố gắng vượt qua những cái khó khăn ấy để thực hiện cái sứ mệnh của mình. Đấy là điều mà tuyệt vời nhất mà những người làm báo, các cơ quan báo chí đều có thể khẳng định.
Đất nước vững mạnh thì báo chí mới vững mạnh và ngược lại. Báo chí phải góp sức cùng các đơn vị, lực lượng khác xây dựng đất nước phát triển vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự hội nhập sâu rộng cùng thế giới và khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Đó là sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.